cái quay nghi đó là thuộc về giới của thầy heo luôn.
Trong quay nghi thì cũng có nói phần là phải coi tăng như là Phật, mà tăng làm sao là Phật được, coi như là Phật.
Đồng thời không có Phật thì tăng đại diện cho Phật thôi, chứ không phải coi. Đại diện thôi. Chứ không phải là coi đó để mình có cái tâm kính gì thôi. Tâm kính gì đó thì mình đi pháp mà cái niềm tin nó mạnh gì đó.
Và thầy còn cái này nữa là ví dụ cho cái ác chí thiện, ví dụ như mình đánh một đứa nhỏ, mình đánh một con mình, người khác á thì hàng xóm và người khác nó nói là cái ác, nhưng mà mình đánh mình dạy con thì cho cái ác nó có cái thiện không?
Tôi nói anh á, anh đánh á, mà anh cái anh đánh nó, anh muốn nó tốt cũng thành xấu á, thì cái hành động của anh nó vẫn là ác thôi.
Dạ. Yeah.
Tại vì anh khi mà cái ác á, cái thiện là do vấn đề là một phần là do tâm.
Dạ.
Cái tâm mình thiện.
Dạ.
Thấy không? Nhưng mà cái quả nó là ác nó chết chứ.
Nhưng
mà hư. Chính tánh nó mà nó bỏ nhà đi nó hư. Nó hư đây thành nghiệp của anh nó sẽ đổi thành nghiệp ác, mặc dù có tâm thiện. Tâm thiện mà cái quả thành ác.
Nhưng mà
khi mà anh hưởng cái quả đó thì cái quả nó nhẹ. Vì nó phải khởi từ cái tâm thiện. Tâm ác mà thành quả ác á thì quả nó cực nặng. Nó gọi là cứu tâm á.
Ăn thua cái tâm á thầy.
Nó là cứu tâm. Muốn phân nó phân cái quả đó gọi là thượng phẩm ác, thượng trung phẩm ác, hạ phẩm ác thì phải căn cứ vào cái tâm trước. Cái tâm này thiện. Không, nhưng mà cuối cùng nó làm hành động, cuối cùng vì cái hành động đó mà khiến nó thành cái nghiệp ác thì nó gọi là hạ phẩm về ác, nên sám hối rất là dễ. Thực sự cái tâm không phải là hoàn toàn là ác. Nhưng mà cái quả nó làm ra rồi, cái quả làm ra đương nhiên phải lãnh. Cái quả nó không mất. Cái quả khi mà làm ra cái nghiệp thì nghiệp nó có lực, nó chờ di thuật thôi. Không, nhưng mà thằng này là vì tâm thiện nên nếu mà lúc đó mình có cách sao mình sám hối mình tu thì cái này nó dễ, rất là dễ bị, nó là không, nó dễ làm cho cái duyên nó biến mất luôn, có thể nó duyên nghiệp. Thành ra cho nó là khi anh muốn mà thiện sự thiện ác thật sự đó, anh phải giác, anh giác á thì cái phân phán định anh là chắc chắn là đúng. À anh làm cái gì
giác
đúng,
cách
là giác là phải tập, phải học.
Yeah.
Học cái tâm phải tâm không mới thấy được khách quan được. Cái tâm anh không, anh thấy những đối tượng đó mới khách quan, và cái tâm anh vẫn có cái chủ trương, anh chủ trương hồi đó xưa anh kêu mình thấy rằng chưa cho Việt Nam mà thấy người nào có công danh là tốt. Bên Mỹ nó không nghĩ là gì, nghĩ cái đá banh nó là tốt rồi, nó là giàu rồi. Thành ra mình ép cho con học hoài, mình không công danh không được. Cái quan niệm tôi, quan niệm đó là tại vì mình ảnh hưởng bởi cái sở tri kiến, nó là cái quạt, thấy không? Đó. Thành ra khi mà tâm không nó khách quan lắm, nó nhìn nó chính xác. Nha, thì cái tâm không là một cái giác. Cái nhìn chính xác, thành ra cái solution nó đưa ra thế họ. Còn bình thường mình làm thật sự nó gọi là nó là trong đó của nhà phim có thể là 90% thiện, 10% ác, hay là gì không bao giờ hoàn toàn, là nó có là biện pháp từ trường hợp mình làm đúng như Phật dạy thôi. Phật là trong bản tâm là giác, nên cái gì làm mà Phật đã nói mình làm thì đúng là thiện. Phật nói không sát sanh thì bỏ lỡ thành, mà không sát sanh là chắc chắn là đúng rồi. Sát sanh nhỏ, sát sanh lớn, nhân thành chính tệ. Sao nó nhỏ lớn giữ được, nhỏ lớn thì được là thì đúng là thiện. Còn chẳng hạn trong đó là mình giết loài lớn hay là loài lớn á thì khó sám hối, với loài nhỏ thì là sám hối dễ gì thôi. Nhưng mà nó đều là nó đều dính vào ác pháp hết.
Wow.
Thành ra cái gì học nó là rõ là học cái gì đó. Thành ra khi mình còn nghiệp còn mê hoặc
thì mình sám hối với cùng cái nghiệp vẫn còn đó, thì chỉ nhẹ bớt thì thôi chứ nó cũng còn đó, thì lãnh cái quả đó.
Cái nghiệp nhẹ thì có thể nó mất. Hay có nghiệp mà nặng nó không mất đâu. Khi là mình từ cái cách mà nó để làm cái nghiệp nó mất hơn luôn, là phải tạo cái duyên thôi. Cái duyên đó là công đức.
Duyên mình lại
duyên là gieo cái nhân của mình, cái rồi công đức nữa. Cái công đức chẳng hạn như khi cái nghiệp nó tới đó, thì có người tới đỡ cho mình, cái phước báo là nó đỡ cho mình.
Dù như mình lại thấy kiến đập cũng bóp nữa, chủ tâm giết nó không, đập cũng bóp nó liền quèo.
Thì cái đó là nó cứ vào cái tâm đó, nó đó là cái tâm cực ác, tâm cực ác. Thành ra con kiến nó nhỏ mà cái tội nó thành ra đáng lẽ là cái gì, nó cực nhẹ, nó trở thành trung hơn là thượng. Chẳng hạn như bây giờ con kiến nó nhỏ thôi, lúc đó mình tắt á, mình giết nó đó thì tội rất là nhẹ thôi, là nó chết liền, thấy không? Bây giờ mình phải nghĩ rồi, giờ con kiến gì mình cố tâm muốn giết, rồi mình tìm cách giết, rồi con giết mình thấy nó đau khổ, mình sung sướng, ví dụ đủ rọt rồi vậy đó. Thì cái là thành mặc dầu cái dập nó nhỏ nhưng mà thành ra thượng phẩm về ác nghiệp.
Mình chết
rồi, sao không được, sao không có đức không hết
rồi. Dạ, sao không hết rồi, coi chừng á.
Nó rất là lâu. Nó rất là
vừa lộn.
Còn dạng như những con loài người đi, nhất loài người đó là tội cực ác. Nhưng mà mình vô tình, không có để tâm.
Dạ, vô
tình. Để giết, thành anh cuối cùng thành tội nhẹ.
Do tâm cả này.
Cái thứ tâm là chết.
Cái tâm là chánh.
Nhưng mà nó cắn mình làm đau, làm bóp liền chứ.
Thì cái đó là mình
tu sinh chứ
không phải. Do tâm sinh ra.
Mình không khởi tâm giết. Mình không có khởi tâm giết. Nhưng mình làm theo bản năng.
Bản năng
thì tội nhẹ.
thí dụ như mình khởi cái tâm, thí dụ mình giết con kiến mình sợ nó cắn người ta mình.
À, cái đó là tự nhiên à, cái đó là khởi tâm rồi đó.
Khởi tâm rồi.
À, nhưng mà còn cái nữa,
có tâm thiện.
Còn căn cứ là cái thời nữa. Tức là cái ngay lúc mình giết đó mình cảm thấy đau xót. À, ngay giết đó mình cảm thấy khoái. À, rồi ngay lúc giết rồi sau đó mình có hối hận. Thành ra cái này có cái tâm, mấy cái tâm này nữa này, còn cái tâm này nó đầu nước căn cứ thân này nữa. Thành ra thứ nhất là tâm, cảnh là cái đối tượng mình giết, giờ con kiến, con bò, con heo, người, tâm, ba cái.
Rồi, chết không? Sao gì?
Ba cái này đó mới là hắn nói, bây giờ tôi giết, nhưng mà sau đó tôi hối hận. Đó, đầu tiên tôi cũng tác ý, cảnh nó là loài người đi, là nạn nè. Cái tâm tôi có ý giết, tôi tìm phương tiện giết là nạn nè. Nhưng mà khi giết rồi, thì thời đó, sau cái thời đó tôi hối hận. Ngay giết rồi là tôi hối hận liền. Thì nó cái này đó thì nó cũng còn nhẹ, nó đỡ thành trung, thì cực ác nó đỡ thành trung, nó là tùy theo cái tâm mình ngay lúc này. Đấy, còn ngay cái thời ngay lúc đang giết tôi đã hối hận ngay lúc đó rồi thì nó lại nhẹ hơn nữa. Giết rồi là hối hận là cái thấy là trễ rồi đó, còn ngay lúc giết không thấy hối hận gì hết á là tội đã nặng rồi, mà ngay nó giết mà không hối hận mà còn khoái nữa, nó là nặng hơn nữa, nó thốn rồi chứ.
Cửa nào cũng dướng hết.
Ví dụ như một trường hợp như vậy thầy, mà thầy ví dụ mình đánh một đứa nhỏ, nhưng mà mình đánh đứa nhỏ, nhưng mà mình đánh mình cái tự nhiên cái nó bị ngay trong dược, nó không ý, nhưng mà nó bị xỉu hoặc chọi với emergency thì cái tâm mình không có ý nghĩ rồi mình
đó, như tâm thiện đó, tâm thiện mà nhưng mà tâm thiện, nhưng mà cái quả nó là quả ác,
quả ác
vậy thôi, cái hiện nó nhẹ đó.
Nhẹ.
Thật sự ra bên nguyên thủy cũng nó nhẹ, mà bên đại thừa cũng nhẹ. Bên đại thừa thì rất là nhẹ, tại vì bên đại thừa cái tâm mình chấp, còn bên nguyên thủy lấy cái sự làm chánh, đập dầu người này xỉu người này chết.
Yeah.
Nhưng mà cái giới mà đại thừa đó là tại vì anh không có khởi tâm giết,
không khởi tâm giết,
thành ra cái tội này vẫn là cái tội nhẹ, không phải dính vào tội sát.
Oh.
Khi nào anh khởi tâm giết, anh tìm cách giết, rồi anh bắt đầu anh giết nó chết, thì anh mới đúng cái nghiệp của anh.
Đây mình thấy mình mặc dù mình không làm những cái đó, mình không có khỏi tâm giết, không có thấy, không có đi giết nó, mà mình cũng nó cũng không chết, nhưng mà mình thấy người ta đi làm mình khoái.
Cái đó là dính vào cái
tội ngang bằng,
là cái tội tùy hỷ,
tùy
hỷ giác nghiệp.
Đồng lõa đó,
chết rồi. Sao gì cũng bị gì trời.
Cái này là bên đại thừa, đại giới đại thừa nè, đại giới thừa lấy tâm làm chánh, còn giới nguyên thủy nhẹ.
Với đại thừa lấy tâm làm chánh,
lấy cái nguyên thủy là sự, lấy sự làm chánh, khi là hành động đó mình làm thẳng ra đó, còn cái tâm mình nó có quan hỷ chúng á thì nó vẫn là nhẹ.
Không, mà nó ngang bằng với người giết không thưa thầy?
Đối với bên đại thừa đó, nhiều khi bạn á, nếu mà cái người đó cấp thấp hơn mình,
cái gì thấp thấp hơn,
thấp hơn mình, chẳng hạn như cái sự giai cấp thấp hơn mình, trí tuệ thấp hơn mình, thì cái nghiệp đó, mình quan hỷ đến hành động của nó thì mình tăng với nó. Còn nếu mà cao hơn mình thì mình quan hỷ cho nó thì mình nhẹ nó. Nó còn căn cứ vào cái trình độ trí tuệ nó.
Đại thừa thì lấy tâm.
Chết rồi.
Nhớ, thành ra đại thừa là nó còn tâm địa pháp môn mà.
Tâm địa pháp môn.
À, còn bên này nó lấy sự giải thoát. Nó gì giải thoát là chánh, thành ra lấy sự. Tất cả cái nghiệp nó là giữ cho sự nhiều.
Ra mấy cái hay ra hay là mình học đạo mình thấy nhiều lúc mình thấy cái bất cứ gì phải về giặt thầy ơi.
Anh nói anh á, khi mình vô mình đạo đó thì hai chữ này anh phải thấy thiệt rõ nè. Thiện ác là anh phải phân biệt cho thiệt rõ. Cái nào là thiện của pháp môn mình.
Dạ.
Cái được cái thiện của đạo tràng như bây giờ, cái thiện của niệm Phật khác với cái thiện của tu thiền. Tại cái pháp của mình là niệm Phật, tức là tướng tông, nó tướng ngôn. Thành ra niệm Phật là nó lấy cái tướng là nên nó làm cái chữ sự tụ tâm. Thành ra bây giờ chẳng hạn như bây giờ niệm Phật mà chỉ nhớ tới tâm, nhớ tới cái tâm không xong á, thì tự nhiên là đối với bên kia là sao mình vô được, mình nhớ tới Phật được, mình vô được tâm hội được, nó trở thành cái pháp mình tu, nó trở thành ra nó nghịch chướng cái pháp, chướng pháp tu, thì đối với bên này tất cả này là trở cho con đường pháp tu của mình, mà nhập chướng pháp tu tức là trở thành ác, trở thành ác đối với cái pháp đó, đối với pháp đó thôi.
Thành ra niệm Phật đó là một cái pháp môn tu, nhưng mà nó nếu mà hai người tu đồng cỡ, cùng trí tuệ, cùng cái phương pháp, cùng cách cái cùng cái thời điểm tu, cùng một cái phước duyên, mà người tu thiền họ sẽ giác ngộ cái cao hơn mình, cái quả họ cao hơn mình,
không ai cao hơn ai hết á. Vậy cái tướng không có đổi tánh, tướng tánh bản chất một thể, tướng và tánh một chất một thể, nên ta gọi là sắc, mình đang tu sắc mà họ tu là không nè. Trong kinh kia nói là sắc tức thì không là cao hơn nào. Ai cao không hả?
Bằng dao bằng dao. không ai cầu
nghe. Không ai cầu nghe đó. Người nào mà đi tới cùng một của sắc thì họ sẽ hiểu được cái không. Người nào đi tới cùng một cái không thì tôi đừng đốt cái sắc họ chấp nhận. Chỉ có cái họ chấp thôi à. Họ tu không họ phá sắc tức là anh đó bị kẹt rồi. Anh chấp rồi. Anh chấp bên này rồi. À, còn anh mà tu sắc mà dính ngắt luôn không thấy được cái không anh chấp bên rồi. Lỗi là lỗi người chấp thôi. Không chấp cái pháp. Tướng nó tức là tánh. Tánh nó tức là tướng. Hai cái nó giống mình nha. Không có nào hơn nào. Tới cùng đột quá thì họ thấy là tánh tướng ở trung tâm.
Tánh tánh thì bên thì mà tướng thì bên bên
tánh là tánh không á.
Dạ
tánh không. Tánh không á. Tướng mày là chiếu diệu của tánh không.
Dạ.
Chiếu diệu không là tướng chiếu. Nhiệm vô số tướng. Là cái gì đó. Thành ra ta nói là đúng rồi á. Từ pháp môn nào thì cũng nó sẽ dương thông thôi. Có người đi ở này trước, có người đi ở này trước. Vậy thôi.
Tướng
tánh không đó. Nhưng mà ở nhà anh đi bên này mà anh chắc nhắc bên đây hoài, họ thấy phá luôn cái này mà không thấy cái tướng này nữa thì làm đi tập tới.
Chắc rồi.
À, mà anh này anh đi hoài rồi cuối cùng cũng chắc nặng tướng rồi anh cũng tập cũng tắt rồi.
Ô làm sao để chúng đạo giữa được khó khăn như
vậy? Thì đi hoài tự động mà đi hoài có thời gian thấy bạn các cái tướng là vô thường nó do nhân tạo tự nhiên hiểu trong cái tướng nó giận hẳn như vậy nhưng mà nó cũng là vô duyên vô sanh mà không có gì
cái tướng đâu
hiểu à? Tự động hiểu à?
Con cái con nghe cái bài dạy con không hiểu nổi giật tóc không mắt hoài mà không không ra không suy nghĩ hoài tư duy hoài mà nó không hiểu được cái câu nghe là tội. Tội từ tâm khởi đem tâm sáng.
Cái này cao à.
Thì cái tội mình nó trong tâm mình nó phát ra cái đó. Dạ. Không giờ mình cái tâm mình bây giờ nó không rồi tội nó đâu nữa.
Tội không rồi đâu có tội.
Nhưng mà những nghiệp mình đã tạo qua rồi cũng phải có chứ sao nó
thì không. Nói tâm không á, tâm không là cả luôn cái bản ngã đều không luôn. Cả tham, cả sân, cả gì đó nó không hết á, là đâu có tạo gì nữa đâu tạo. Thật sự khi mình còn tạo tức là nó chưa không.
Nó là đã từng tạo à.
Cái đã từng tạo nó thuộc về quá khứ nó không có thật. Không có thứ đâu có thật đâu.
Nếu không có thật sao nó dẫn mình chuyển nghiệp nó đưa mình đi.
Tại vì bây giờ mình chắc nó có hiện tại có thật, quá khứ nó có thật, tương lai nó có thật. Nói người kia đó là khi mà họ giác ngộ rồi đó, là cái pháp vô sanh, bọn chắc nó có thứ hiện tại nó không có. Ngay tương lai không có, tại vì mình thực sự là mình đang kẹt trong cái một cái dòng truyền miên hoặc là mình kẹt đây. Thì mình cho đây có thật, tức là ở đây có cái, đây có cái à. Thành ra bên kia nó là vô tác.
Nguy hiểm không?
Vô tác.
Nguy hiểm
vô tác tức là không có cái nghiệp nào mình làm nữa mà không có cái gì tác nghiệp được mình. Thì cái chuyện đó là cái tâm không rồi, vô tâm không mới chứng được thôi, mới hiểu được. Giờ lý giải thì mình lý giải cách nào người ta cũng có lý luận đây ta bẻ mà. À, tại vì đâu sao? Tại sao? Là tại vì cái không không có nói được mà.
Không có được.
Thì chứ khả như nó kẹt cái chỗ đó thì mình nói chỗ đó để cho họ biết gì thôi. Cái thực sự không nên nói cái không. Không nó không nói được, nó nói ra là nói là có sơ hở.
Nói là có rồi.
Nói là có cái sơ hở để người ta bẻ.
Yeah.
Cũng như là hồi xưa mình coi cái gì.
Hỏi chỗ nào trả lời không được đến thinh gì đó mà.
Cái không phải cái gì đó nhớ cái địch tà kiếm thổ á.
Thì sao lại vậy?
Cái địch tà kiếm thổ là cuối cùng cái thằng kia nó học mà vô chiêu tắt không chiêu á. Tức là ông cái kia ông chế cái môn đó nó ông dạy cho ông dạy nó mạnh ông dạy trong động cho cái thằng gì quên tên nè bao quá chuyện mẹ
lên hồ sung nè
lên hồ sung á ông dạy cho nó là vô chiêu thắng không chiêu ông nói là thế có chiêu thức là có cách phá có cái cách nào có cách phá hết á thấy không tại vì mình chim chưa thấy chỗ để mình phá rồi thấy không thì ông dạy nó bây giờ có cái là người ta cứ đánh mình tùy theo năm đánh cho mình ăn vô chiêu thì ăn mà thật sự sao lại áp dụng nó ăn cái gì đó đi kính nó cứu lịnh nó cứu con nhanh á thì lúc đó là nhanh là ma nữ mà thấy không cái là vườn hùng mới bắt ma nữ nhanh vô cho đó để đi dụ ba của nhanh là vua của ma giáo tới cứu thấy không từ đỉnh hồ sung hồi xưa là nó có ân nghĩa với nhanh nó mới kéo một cái đám tà ma ngoại đạo rồi đi cứu nhỏ này thì khi đi cứu nhỏ này nó đi ngang qua cái núi đó là cái núi Võ Đen thấy không đi ngang qua núi Võ Đen thì nó gặp cái ông trưởng môn của Võ Đen ông giả ra một người thường ông đứng chậm nhưng mà ông không lấy tên là danh gọi là danh môn chính phái ông chậm ông sợ mang tiếng thì ông đầu là bắt đầu ông dùng cái thái cực kiếm đánh lúc nào nó đánh ra hai đệ tử của ông rồi hai đệ tử của ông thì dùng gọi là gì đó cái dùng mà gọi là cái đao pháp mà nó gọi là như âm dương đao á thành khó chỉ sẽ hở liền nó có âm nó dương nó sợ thành nó xung nó phá được liền thì ông này ông dùng vô cực kiếm thấy ông vô kiếm đánh mình không nhìn vô không thấy nó sợ nữa không thấy cái hở nào nhìn có trời hồi đó tới giờ học không ông kêu ông nói là thế người ta thúc chiêu ra có sơ hở ông này có không có đủ sơ hở ông quánh mà ông dễ đằng đầu thôi mà ông dễ mà nó xuống nhìn nhìn nó nói, về nó mới phát giác là có một môn không có sợ hở, nhưng mà nó nói là hễ có hình tướng có sợ hở. Mà nó nói là, nhưng mà nếu ông này ông đang ngồi nó suy nghĩ là ông này ông ra lên tới cái tuyệt kỹ rồi, tức là có thể có cho sợ mà nhìn không thấy. Thôi chứ thực sự là cái nào cũng có sợ hở, thì vấn đề nó dòm lại, thì kiếm kiếm chạy đặt vậy này, không thấy cái đường nào trơn. Thì nó thấy là cái chỗ dày nhất là cái trung tâm, trung tâm không có nghĩa là kiếm khí đầy hết rồi đó cậu á. Thấy không? Thì nó nghĩ nè là phàm cái chỗ nào mà có sợ hở người ta che chở nhiều nhất,
quýnh nhớ liền.
Thấy không? Nó nghĩ là chỉ có chỗ này sợ hở thôi, mà nếu mà nó tính nó sai, nó thọt tay vô là tay nó đứt liền. Nó thật là tại chỗ đó nó kiếm khí dày nhất. Thấy không? Anh nghĩ là bây giờ nếu cái lý luận mình đúng á, thấy không? Đó là ông này thấy có sợ hở thì hôm ra thôi. Bây giờ cái sợ hở là chỗ nào? Thì cái sợ hở là cái chỗ mà người ta nguy hiểm nhất, người ta che chở vô nhất, là chỗ đó là kiếm khí dày đặc nhất. Ngay dưới thọt từ đó là phá tan kiếm khí ông này. Cảm nó ông là thua ông này.
Cái cơ thể
coi coi nhớ là đó thành ra cái ác cái chuyện này đó, nó thật sự đó, mình cứ căn cứ vào cái những cái gì của Đức Phật quy định cho mình.
Dạ
thật không, đó là một nha. Khi mà trong cái pháp của mình tu á, cái ác thiện này nó tùy theo pháp của mình.
Dạ
thành ra cái hàng như mình tu cái pháp đó là tướng, thì phần những cái không mà nó phát sinh ra đó thì nó trở thành ác. Phải diệt á. Ví dụ như niệm Phật là những cái tâm mà cứ không không hoài, sao mình dính vô Phật được. Đương nhiên cái pháp nó đối với cái pháp niệm Phật nó thành ác rồi. Bản chất nó không có ác, đó là cái ác này là bản chất nó không có cái tâm. Nhưng mà theo cái pháp về vô niệm Phật nó ở tầm là ác pháp. Thành ra đúc ngay cái tâm mình là dính vô cái không, phải dứt ngay cái không ra lập tức cho được thành tướng.
Ủa, một cái sao nghe nói mọi vật đều có tánh và tướng luôn, mà sao mình nói như vậy nó không có tánh tướng mà sao trời?
À, tánh và tướng là tùy theo, tại vì nhìn theo cái phương hướng của thiện tâm thì cái này thành ác, rồi nhìn theo cái tịnh độ tâm thì cái này thành thiện, thành bởi vì nó là không có tánh tướng. Không tánh tướng là tại vì nó có vô số tánh tướng nên mới gọi là không có tánh tướng. Không có tánh tướng là quyết định là xác định duy nhất của nó hết.
Bây giờ duyên hợp trời ơi, cho lại gì duyên duyên được
thấy không? Nói đại khái vậy đó, tức là đừng có nói là không có tánh tướng rồi mình chắc là không có nó. Không phải nói cho nó là tại vì nó có đủ lộ tánh tướng hết, mà không có tánh tướng nào là của nó hết nên gọi là không. Tại cái gì thôi chứ mình chắc mà là không có nó là mình tập đó nha. Thành ra cái ác cái thiện này đó, thì bây giờ nhớ kỹ lại, đây là cái pháp của bên A La Hán, tờ đạo A La Hán. Thành ra cái ác cái thiện này đúng nghĩa nhất mà chính xác nhất mà không có ai bẻ được là giới tỳ kheo, những giới xuất gia thì không ai bẻ được đâu. Và những cái phương pháp để mà giúp cho sanh được cái chánh định của nó, hết dạy mà cái tu định để mà sanh được chánh định của nó.
Ba chánh cần.
Ba chánh cần. Những mà sắp tới mình cố cái pháp để sanh được chánh định à, của nó thôi, của bên hệ thống này thôi. À, hệ thống khác thì nó bằng niệm khác có thể tập. Thì gọi là ác. Mà cái ác mà thô để mà dễ nhận xét nhất mà không ai có thể là cãi được là lấy này. Thành ra mà người nào mà đi tới bên kia ở phạm giới. Phạm giới tức là ác rồi đó. Nó đang vậy đó.
Ai gì là Phật thù.
Thấy không? Tới đây trong mấy cái này là mình chưa làm nè. Bởi chẳng hạn như kêu giữ giới ha, đó, mà không có giữ thì cũng cái này á, nó không có gì tăng trưởng lên, cũng cỡ cái này nó cũng bị phạm nữa. Thành ra bên kia đó người ta nghĩ là tại sao ta ăn một buổi để buổi chiều nó rảnh rỗi để mà tu thiền tịnh, tức là tăng trưởng thiện pháp của người ta lên. Tất cả những cái giới tức là tăng trưởng mấy cái chuyện này lên, nó đoạn thằng ác đi. Mà ta hát đi đã từ được cái tâm tham ăn mong muốn hay nó là có những cách của nó là nó cái này, bởi vì nó mới trợ nha, nó trợ nha. Thành ra cái dàn bên Mỹ hay bên Việt Nam, cái ác thiện nằm ở đâu? Nằm ở luật pháp, nghĩa là luật pháp của một quốc gia tự tương giống như giới vậy đấy. Thấy không? Là cái ác thiện của xã hội căn cứ vào cái luật của cái xã hội đó. Thành ra cái ác cái thiện của xã hội không có nghĩa là cái ác thiện của đạo Phật, nhưng mà nó trở thành ác thiện của tác giới. Cái luật pháp của quốc gia đó, cái gì mà quốc gia đó cho là thiện, quốc gia cho là thiện đó, thì đối với Bồ Tát giới đã thành thiện. Lý do tại sao? Là Bồ Tát giới lấy chúng sanh làm cơ sở để mình thành giới.
Luật pháp lấy chúng sanh làm cơ sở.
Lấy cơ sở sanh làm cơ sở để làm giới, thành ra chúng sanh nó cho thiện, mình không thể làm ngược chúng sanh được.
Nhưng mà luật của Mỹ nó cũng giới hạn, nó không có ấy. Nó...
Thành ra trong cái Bồ Tát giới nó cấm mình phạm luật. Cấm mình phạm luật quốc gia. Đối với Bồ Tát giới người này thì
họ cấm thành lập quốc gia, thầy đối với nó, cái này lượng quốc gia cho
giết bò giết heo mà, thì Bồ Tát giới mình không làm thôi, mình giữ thêm cái giới khác nữa, ngoài cái giới quốc gia đó, cái giới quốc gia để mình đừng có phạm được quốc gia thôi, chứ không phải mình bắt buộc để mình làm theo nó, chẳng hạn như nó có những cái luật của nó đặt ra, chẳng hạn như là cái luật đặt ra cái luật gì đó, thì mình để mình giữ để mình đừng làm thôi. Đa số luật của bên kia nó không có làm thiện, nó không quyền làm thiện, nó cấm thôi. Luật pháp quốc gia là cấm, chứ không có quyền làm thiện hay làm ác, nó cấm thôi.
Không cho làm cách này cho làm cách khác mà vậy.
À, nó cấm thôi, nó cấm thôi. Chẳng hạn như bây giờ họ, chẳng như mình bây giờ chú bỏ cho heo á, nó không cấm thì kể như là nó không phải là vi phạm luật pháp của nó. À, nhưng mà nó không có khuyên nên làm cái này cái kia, chà nó cấm, chà như là giết cái bò giết heo là đối với nó là tội lỗi á, là ác á, thì nó sẽ có chịu nó cấm. Rồi mà nó không cấm á thì có nghĩa là anh được quyền giết, được quyền giết, nhưng mà nó đâu có khuyên đâu, nó khuyên là nên giết đâu, nó mới giết. Nhưng mà mình nó cho anh, nhưng mà giờ mình nó không có cấm, nhưng mà nó không cấm, nhưng anh có quyền anh không giết chứ, anh giết chứ. Còn với Bồ Tát mình giữ nó ngoài là phải không bị phát sanh thì mình phải giữ cho mình, nhưng mà mình vì vấn đề là nó cấm mà nó không được, nó đâu mà có làm. Chừng nào mà nó cấm mình làm thì mình bị à, thành ra cái ác là xuất thế gian á, cái ác xuất thế gian á là nó đặc rất là đặc biệt, nó trái với ngoài đời nhiều lắm, thành ra thực sự á mình không thể căn cứ như ngoài đời luôn. Còn các vị Bồ Tát á là tại vì lấy chúng sanh làm cơ sở mà, thành ra nhiều khi nó phải hòa ngoài đời để nó hoạt động. Thành ra cái giới Bồ Tát á, đó, thực sự ra cái Bồ Tát mà ở ngoài đời nó tùy thuận dễ không? Thành ra đa số sau này các thầy Pháp Tông thọ giới, vì xuất gia luôn bắt buộc phải thọ Pháp giới. Để gì mới tùy thuận mới sống được, mới có thể mà mình có thể ra ngoài đời hoạt động được. Còn giữ đúng Bồ Tát nó không có hoạt động được gì hết á. Không hoạt động được gì, tắt cái giấc đó là xuất ly mà, nước ly là không hoạt động được gì hết á. Cào cỏ cắt cây rồi cắt hết, không có chào làm cái đò vậy chứ, cái gì xa gì cũng bị cắt hết á. Bây giờ gì muốn cắt cái này đó là phải thọ Pháp giới rồi, cắt là tỏ thành tội nhẹ. Còn nếu không là phạm nặng hết trơn.
Trời đất ơi.
Nó chính xác hết rồi.
Giết có nhiều cơ.
Thành ra ta nói là thành ra cả là thọ là gì. Tại vì mấy bên kia đó họ đâu lập đạo trường. Bên thủy là xưa không có lập đạo trường.
Thì gặp sinh ở.
Mỗi gì còn học tới dây mình ở chỗ không ở dưới cây quá một đêm nữa mà.
Dạ, ở 3 ngày chứ.
Thành ra cái đôi vụ cắt tỏ biết gì. Anh ở tổ lâu thì anh mới có dò vụ này vụ kia vụ đó.
Mà bây giờ nếu mà nói như vậy, bây giờ không biết phải nguyên thủy, bây giờ là cái quốc trên là chạy đẹp lắm hết trơn rồi.
Thì cái nguyên thủy mà chánh thống á, nó cũng đi lên như bên Thái Lan rồi, nó cũng đi cách thực, nó đi ăn bữa này kia, nó cũng đi hết, đi đúng nghĩa rồi.
Nhưng mà cũng phải về, cũng tự viện nữa,
nó
ở nhiều,
nó tu đàng hoàng rồi, nó không có tự viện nữa,
đi nhông rồi được vậy.
Trở
rồi
nó đi hết ở gốc cây này, người ta sống trong rừng trong núi rồi vậy đó. Tự viện là cơ nguyên tắc á, là cũng là cơ nguyên tắc, là cũng khó giữ giới, khó giữ giới,
không giữ được luôn,
khó giữ như là một số giới nhẹ nó tạm. Thì nó phải sám hối này kia cũng mệt lắm.
Nhưng mà mình phạm là cũng mất giới chứ.
Phạm mất giới nhẹ thì nó không có giới sám hối nữa. Nó thành ra cái mình quan niệm á, tại vì chỗ này nè, cứ làm cái gì chứ.
Lù mù hoài.
Phạm hoài không biết. Mà lù mù cứ như tao lúc lấy ra Bồ Tát giới bỏ lên đây. Thấy không? Trong khi ta tu cái pháp cá nhân không được đem Bồ Tát giới nói chuyện với người ta. Thấy không? Cái Bồ Tát giới mình cho là thiện, đối với nó là ác.
Ác quá, ác
luôn. Đó là ác, mà tại sao anh chào thế gian không được? Đó là tôi là xuất ly, giới tôi là xuất ly, mà anh cứ giới kia anh cứ đụng xanh đụng xiết. Đó là tôi là làm cái đó là trở thành là ác. Tại vì chướng ngại trên con đường giải thoát của tôi. Thành ra mình khi mình học cái này nó học Phật là kỹ, học Phật kỹ để gì? Cái tâm mình nhìn một cái hành xử của một người chầu khác tông phái mình nhận thấy họ thiện theo cái chưởng là, chứ mình không thể lấy cái của mình để mình đánh người ta, bởi nó không phải nắm như vậy đó. Còn người nào mà có ma mắm, nó dùng cách gì thôi gì biện luận cho mình thì mình biết rằng là họ nói trong phạm vi nào, mình không bị người ta lo chuyện. Chứ bây giờ thấy là dù ăn không phải nào nó cũng bao nhiêu cách của nó là tu cũng hay chứ, nhưng mà đối với pháp môn mình, những pháp môn cái những cái đó hành xử đó hay những cái hạnh đó hay những lối tu đó thành đối với pháp môn mình nó trở ngại cho pháp môn mình, nó trở thành ác đó. Ta biết cái gì để mình gọi ra, nhưng mà mình biết gì để mình gọi ra, chứ không phải mình chê người ta dở vì người ta hành pháp môn đó là trúng trong cái chiều hướng của người ta. Đối với mình là ác, mình biết đó là ác để mình từ. Nhưng mà đối với người ta có hỏi thì mình có ý kiến gì thôi, còn nếu ta không hỏi mình không chấp nhận thì cái tâm đó mới là tự tại, không có cả pháp. Thành ra có gì học á, học thiệt rõ thiệt kỹ cái này nè thì cái tâm nó mới tự tại được, chứ không phải là giáo pháp thì mặc vô tâm thái nó chia hàng chục tâm thái khác nhau, mỗi tâm thái chủ trương tu khác nhau á, thì bị nghịch nhau nữa, rồi mình không nắm được cái nào là thiện ác để phát sinh, và cái này nó cứ tăng trưởng cho mình cái con đường của mình đi. Thì mình nằm ngược cái này thì pháp mình đi hoài không sanh. Thành như là cái chánh á, cái nào mà giữ đúng nhất, cái dễ mà tổng quát nhất trong tất cả pháp môn á thì nó thuộc về giới, là cái tổng quát nhất. còn pháp môn nó một phần nữa, chánh định nó thuộc về pháp môn, pháp môn định thì nó là thuộc về một pháp môn, thì nó có những cái chuyện khác quy định.
Đây mấy người phái Nam Tông hay phái Phật Bạch giáo Quy Thủy là họ chắc không biết pháp luôn này, à, họ cũng không biết pháp, bởi vì biết pháp là cũng lợi sanh.
Họ không có, họ thực sự ra thế này nè, thực sự trong cuộc đời nghiên cứu tự thức Phật rồi mấy người đó không có thuyết, không có ai thuyết pháp đâu. Những gì có ai hỏi thì họ tùy tự nhân duyên họ nói thôi, tức là họ sống một cách tự nhiên vậy đó. Như người nó có duyên hỏi thì họ nói, họ không có khởi gì thuyết, khởi tâm thuyết vậy đó. Nhưng mà thật sự trong cuộc đời Phật đó, thì có những gì A La Hán họ phát Bồ Đề Tâm ngày cũng đùn la đi với mấy chỗ kia cản đạo thuyết pháp, ví dụ vậy đó. Thì đó là cái những vị này gọi là những Bồ Tát thì diện trong thành tướng A La Hán.
Bên Nam Tông ở bên Theravada thì con để ý là thầy tăng nhiều không có ni này,
không có ni là đại diện không nói rồi đó, không nói
có ráo rồi, bị Phật giáo luận ráo rồi luôn.
Vì tại vì nó là chỉ có Phật những cái gì đó A La Hán mới họ giới cho ni được. Còn giờ Phật đã mất rồi, rồi A La Hán thì ôi ai dám xin mà đắc A La Hán đâu? Mà đi chúng thì bị tiêu diệt hết rồi. Nó có ba cách, thì đi họ cho ni, rồi xong rồi đem qua chị Sa Tăng xác minh lại, hoặc là Phật họ cho ni, hay là A La Hán họ cho ni, giờ Phật đó thì không còn nữa rồi, A La Hán không ai dám sinh, mà đi thì nó bị chết hết rồi, nó không còn dòng để nó truyền nữa thì nó mất. Đó, thành ra cái này đó, cái này là một cái gì phải nghiên cứu tiền kỹ nè.
Dạ,
tôi nói với quý vị đó, thì cái bây giờ nghiên cứu cái thiện ác trong thiện kỹ thì quý vị đi pháp môn quý vị đó không có chứng ngại, nó ngay thiện ác ngay trong pháp môn nữa, chứ phải ngay trong cái giới không đâu. Tại vì ba cái vô lậu đó, cái giới hoặc cái vô lậu định tức là cái phương pháp pháp môn để tu nó thuộc về vô lậu, thì hai cái này nó có thì mới sanh được cái huệ vô lậu. Thành ra cái pháp môn này đó, thì mỗi pháp môn nó quy định cách nào gọi là thiện, cách nào là ác đối với nó, thành ra nghiên cứu cho thiện kỹ. Nhưng mà cái này thì chắc chắn nhất, cái này chắc chắn nhất vì cái này là Phật đặt ra. Còn cái định này đó là cho các tổ, pháp môn của tổ là tổ Phật ông là phái rồi, tổ chỉ cái tu, cái tu như vậy đó, thì đừng chấp cái này tôi gặp cái gì phải phá, nhưng như tu thiền gặp tướng là phá tướng, Phật hiện ra là giết Phật, ma hiện ra là giết ma. Còn mình tu về tướng á, Phật hiện ra thì thấy cái tướng đó là trúc, tại cái tâm đó là cái tướng mình đang quán, tại cái phải biết cái đó là thiện để có giết.
Còn quán hoài không ra tướng là quán trật không
mày, quán hoài không ra tướng thì có những cái chướng, mình phải tìm các nguyên nhân tại sao không ra, tìm ra nguyên nhân rồi từ đó trừ những nguyên nhân đó, bị cái gì trang ngang, bị cái gì đó, tìm cách diệt nó đi thì nó sẽ phát ra. Tức là cảnh tướng cái đó là cái cảnh sở chứng mà nó không phát sanh, tức là mình tu có quả năm tầng, thành ra phải nắm là nắm gì đó. Và khi quý vị nắm vậy rồi đó thì không có ai mà lo chuyển cái được, không có ai nói nhiều gì mà thấy hết trơn. Ai vậy lờ mờ trong này nó dễ dàng lắm, đoạn thì rất dễ hiểu rồi, khó thằng này là khó hiểu nhất rồi.
Ác chí thiện vậy.
Tán chấp đó là nó không có tánh, nên nhìn cái nào cũng có thể là ác, nhìn cái nào có thiện. Khi nó hợp với cái phạm vi nào mà đặt ra thì nó trở thành thiện. Khi nó chống lại cái phạm vi mà mình đặt ra thì nó trở thành ác là một gì đó. Thành ra muốn biết ác là thiện thì cái phạm vi mình đi nghiên cứu đó, phạm vi là rõ ràng. Mình tu tịnh độ là phạm vi mình rất rõ ràng, tưởng tượng để được cái gì để làm cái gì để làm cái gì thì thấy rõ ràng trên cái chuyện đó. Thì từ đó mới đưa ra chiều hướng để tu, rồi mới phân định cái ác cái thiện trong đó là sao. Nó sẽ rõ ràng, thành ra nghiên cứu cái gì không có lờ mờ, phải không? Lờ mờ nó tu lộn xộn tới đó. Lúc thì tu bên Nam Tông, rồi cộng Pháp Bắc Tông, rồi cộng với tùng lưng lá. Tu rốt cuộc nó hỗn tạp mà đấu, cái này nó trừ cái kia, trừ cái đó, rốt cuộc không được cái gì. Cái này nắm chắc rồi vậy. Rồi, còn giờ, tới giờ chưa? Để kỳ sau giải tiếp. Thằng nó dùng chậm vậy cho nó kỹ.
Dạ, bà thầy
con. Rồi nó tập cho nó lẹ, rồi nó không tới đâu được như không.
Thầy con có ý kiến nhất định biết được không?
Cứ nói.
Sau cái tháng 7 này thầy, mấy nhóc nó về hết rồi đó, không biết mình có thể học mỗi ngày được không, nhưng mà mình ngày học buổi sáng buổi chiều không một ngày, nhưng mà mỗi sáng buổi học con tầng 2 ngày, nhưng mà buổi sáng buổi chiều mình chia
đó là lý do là phải học cái gì đó, cái gì không nó không nhận, không nhớ được, học chậm á, để suy ngẫm thực sự ra cái gì mới nghe là nghe cái văn huệ thôi.
Dạ.
Quý vị quan trọng là quý vị phải tư duy.
Dạ không thầy, ý con nói đây là thay vì mình học giờ 3 tiếng, 2 tiếng như vậy, học giờ mỗi giờ 1 tiếng thôi, mình chia ra học gì đó.
Không, vậy thôi giờ cho mấy thầy mất công, chạy tới tôi vậy. Nó giả cho một cái đó. Rồi bây giờ cái ráng mà suy ngẫm thôi, thật sự ra là quý vị nó suy ngẫm, thật sự nó ba cái huệ đó. Cái huệ văn huệ thì nó chưa đầy đủ đâu. Là quý vị phải bỏ ra quý vị tư duy. Cái tư duy mới là cách của mình.
Tư duy
ráng tập á, còn cái này đó là cách người ta.
mượn không
thấy không đó, thực sự ra
quay mượn không?
Ráng tư duy, từ càng tư duy chừng nào thì cái chân lý nó càng rõ nữa. Bây giờ hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tự gia chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.